Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tàng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: các anh nữa, hãy vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11 ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chốt này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chốt này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo lẽ thông thường, theo kinh tế thị trường, chúng ta thấy làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Nếu chúng ta nhìn các công sở, chúng thấy người ta làm trong 8 giờ thì người ta hưởng lương 8 giờ. Và muốn được hưởng lương thêm thì người ta phải làm thêm giờ và tăng ca. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách đơn giản như thế, thì trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy có một cái điều gì đó trái ngược lại những cái sự suy nghĩ của con người. Bởi vì sao ông chủ vườn nho làm như vậy? Bởi vì ông chủ vườn nho muốn ám chỉ rằng đó là một khuôn mặt của Thiên Chúa. Đó là một khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu. Tình yêu của Ngài ban ơn giáng phúc cho tất cả mọi người. Không kể, không phân biệt già trẻ, không phân biệt lương giáo, tất cả mọi người đều được lãnh hồng ân của Thiên Chúa. Bởi thế chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa quá quảng đại. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa quá nhân từ đối với mỗi người chúng ta. Ngài không bao giờ tính toán với mỗi người chúng ta bất kể một điều gì. Nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta trong cuộc đời Kitô hữu của mỗi người chúng ta phải nhận ra ơn của Ngài. Rất là nhiều lần Thiên Chúa ban ơn xuống cho mỗi người chúng ta, nhưng đôi khi trái tim của chúng ta, đôi khi con mắt đức tin của chúng ta chưa đủ rộng lượng để rồi chúng ta đón nhận cái ơn đó. Chính vì thế chúng ta không nhận ra Ngài hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bởi vì Ngài vẫn ở đó, Ngài vẫn trong cuộc đời của mình, Ngài vẫn hiện diện trong gia đình của mình, trong công việc làm của mình. Nhưng thử hỏi rằng mình có nhận ra Ngài hay không. Bởi vì sao? Bởi vì sao chúng ta không nhận ra Ngài? Bởi vì ý định của chúng ta đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình yêu, trong khi đó chúng ta lại sống ngược lại với cái khuôn mặt tình yêu đó. Chúng ta lại sống giận hờn, chúng ta lại sống ghen ghét. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa quảng đại, Thiên Chúa chia sẻ những hồng ân ân sủng cho mọi người, trong khi đó chúng ta lại sống ích kỷ đối với những anh chị em của chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tha thứ tất cả những lỗi lầm cho chúng ta, trong khi đó chúng ta lại không tha thứ cho những anh chị em của mình. Chính vì thế chúng ta không nhận ra Ngài, không nhận ra cái khuôn mặt của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy trong cái ý tưởng thứ hai của bài Tin Mừng, chúng ta thấy cái người mà đi vào làm vườn nho đầu tiên cứ tưởng rằng mình nhận được hơn những người làm giờ thứ 11, nhưng kết cục chúng ta thấy đều được nhận được một đồng như nhau. Thế rồi lòng ghen tương trỗi dậy. Bởi vì làm sao? Bởi vì họ không muốn những anh chị em khác bằng mình. Bởi vì họ luôn luôn họ phải là người nhất, họ luôn luôn phải là những người cao hơn tất cả bao người khác. Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta cũng giống, đối xử với nhau giống như vậy, giống như những người làm từ cái giờ đầu tiên. Chúng ta cũng nảy ra những sự ghen tương khi mà anh chị em của chúng ta hơn chúng ta. Thay vì chúng ta mừng, chúng ta chúc tụng họ, thì chúng ta lại ra ghen tương, rồi chúng ta cảm thấy khó chịu. Còn nghĩ rằng đó là cái bài học mà Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy lấy đức ái để chúng ta đối xử với nhau. Chúng ta hãy lấy cái sự quảng đại để rồi chúng ta bao bọc, chúng ta gìn giữ nhau, thay vì chúng ta sống ghen tương, thay vì chúng ta sống giận hờn. Nếu chúng ta sống ghen tương giận hờn thì chắc chắn tâm hồn của chúng ta sẽ không bình an chút nào. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay chúng ta học được ở bài Tin Mừng hai khuôn mặt. Thứ nhất là khuôn mặt của Thầy Giêsu. Chúng ta hãy quan tâm đến những anh chị em của mình, và chúng ta hãy tỏ lòng thương xót đối với tất cả những anh chị em của mình. Và khuôn mặt thứ hai là cái khuôn mặt của một cái người làm công ngay từ giờ đầu, ghen tương đố kỵ. Chúng ta hãy tránh khỏi những cái tính tình đó trong cuộc đời Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Chúng ta làm được như thế, chúng ta mới có thể làm cho khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô, làm cho giá trị của Tin Mừng hiện diện trong cuộc đời, trong cuộc sống cũng như trong gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Amen.